Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Adobe Acrobat 6 PDF for Dummies của Greg Harvey là sách hướng dẫn thực hành về Adobe Acrobat 6, xuất bản năm 2003 dành cho người mới cần đọc, tạo, chỉnh sửa và phân phối tài liệu PDF. Đây không phải sách về thiết kế đồ họa hay lập trình, mà là cẩm nang thao tác theo từng công việc văn phòng và xuất bản số. Trọng tâm của sách là vai trò của PDF như một định dạng trao đổi tài liệu, giúp giữ lại phông chữ, bố cục, hình ảnh và màu sắc khi tệp được mở trên những máy tính hoặc nền tảng khác nhau. Harvey dẫn người đọc từ giao diện Acrobat, quy trình tạo PDF từ tài liệu có sẵn đến quét giấy tờ, nhận dạng văn bản, chú thích, bảo mật, in ấn và thu thập phản hồi. Sách cũng đề cập biểu mẫu và PDF tương tác. Vì tập trung vào Acrobat 6, các màn hình và lệnh cụ thể đã cũ so với phần mềm hiện nay. Dù vậy, các nguyên tắc tổ chức tài liệu, kiểm soát đầu ra và chia sẻ PDF vẫn có giá trị nền tảng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, PDF được trình bày như định dạng trao đổi giữ nguyên diện mạo tài liệu, điểm xuất phát của cuốn sách là một vấn đề rất thực tế. Tài liệu tạo trên máy này có thể bị thay đổi khi mở trên máy khác. Phông chữ thiếu, ngắt dòng lệch, hình ảnh dịch vị trí hoặc màu sắc khác đi đều có thể là một báo cáo, biểu mẫu hay ấn phẩm mất tính sử dụng. Harvey giải thích PDF như một định dạng nhằm giảm rủi ro đó bằng cách đóng gói cách hiển thị của tài liệu thay vì chỉ chuyển nội dung chữ thô. Vì vậy, việc tạo PDF không được xem đơn thuần là đổi phần mở rộng tệp, mà là bước chuẩn bị một bản phát hành ổn định để gửi, in hoặc lưu trữ. Sách hướng dẫn chuyển đổi từ nhiều nguồn, đặc biệt là tài liệu Microsoft Office, đồ họa và giấy tờ quét. Cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh đầu những năm 2000, khi khả năng tương thích giữa phần mềm và hệ điều hành thường thiếu nhất quán. Giá trị còn lại cho người đọc hiện nay là tư duy kiểm tra đầu ra. Trước khi phát hành, cần xác định người nhận sẽ xem trên thiết bị nào, có cần in không, cần giữ chất lượng hình hay giảm dung lượng tệp. Một PDF tốt phải cân bằng tính trung thực của bản gốc, khả năng truy cập và mục đích sử dụng, thay vì chỉ ưu tiên việc tạo tệp thật nhanh. Thứ hai, quy trình distiller và tự động hóa biến việc tạo PDF thành công việc có thể kiểm soát. Một nội dung kỹ thuật nổi bật là thao tác distill, tức quy trình chuyển dữ liệu đầu ra của tài liệu thành PDF thông qua Acrobat Distiller. Sách không chỉ dẫn cách tạo từng tệp, mà còn đặt việc chuyển đổi trong một quy trình có thiết lập. Điều này quan trọng vì chất lượng PDF phụ thuộc vào các lựa chọn như độ phân giải ảnh, mức nén, nhúng phông chữ và cấu hình phù hợp cho xem trên màn hình hay in ấn. Nếu các thiết lập bị áp dụng tùy hứng, những tài liệu cùng loại có thể cho kết quả rất khác nhau, từ tệp quá nặng đến chữ in sai hoặc ảnh mờ. Harvey cũng đề cập tự động hóa việc distill hướng đến người phải xử lý nhiều tài liệu lặp lại. Về mặt vận hành, đây là thay đổi từ thao tác thủ công sang chuẩn hóa đầu ra. Người dùng có thể xác định trước bộ thiết lập cho báo cáo nội bộ, tài liệu, gửi khách hàng hoặc bản in chất lượng cao rồi áp dụng nhất quán. Cuốn sách vì thế giúp người mới hiểu rằng quản lý PDF không dừng ở nút tạo tệp, đó là quản lý các đánh đổi kỹ thuật. Dù tên công cụ và quy trình của Acrobat 6 đã thuộc một thế hệ cũ, nguyên tắc dùng cấu hình đầu ra có chủ đích vẫn áp dụng cho các công cụ PDF hiện đại. Thứ ba, quét giấy. Nhận dạng văn bản và chụp trang web mở rộng PDF từ tệp số sang nguồn tư liệu khác, sách dành một phần đáng kể cho việc đưa nội dung vốn không phải tệp số vào PDF, gồm tài liệu giấy và trang web. Với giấy tờ quét, mục tiêu không chỉ là tạo ảnh của từng trang. Harvey nhấn mạnh khả năng làm tài liệu có thể chỉnh sửa hoặc tìm kiếm, qua đó nâng giá trị của bản quét trong lưu trữ và tra cứu. Một bản quét chỉ là hình ảnh có thể phù hợp để lưu bằng chứng trực quan, nhưng sẽ gây khó khăn khi cần tìm một tên riêng, sao chép đoạn trích hay tái sử dụng nội dung. Khi có lớp văn bản được nhận dạng, PDF trở thành tài liệu có thể khai thác hơn. Tuy nhiên, sách cũng hàm ý rằng chất lượng nguồn quét quyết định nhiều đến kết quả. Chữ mờ, trang nghiêng, bản gốc nhiều vết bẩn hoặc bố cục phức tạp có thể làm quá trình nhận dạng kém tin cậy, nên cần kiểm tra lại trước khi dùng nội dung cho mục đích quan trọng. Phần về chụp trang web và thêm trang web vào PDF phản ánh nhu cầu lưu giữ thông tin trực tuyến trong một dạng tệp cố định. Điều này hữu ích khi cần gửi tài liệu tham khảo, lưu hồ sơ hoặc in nội dung. Song người đọc cần phân biệt giữa bản ghi tại một thời điểm và một trang web luôn thay đổi, đồng thời tôn trọng quyền sử dụng nội dung. Thứ tư, chú thích, tổng hợp phản hồi và biểu mẫu cho thấy PDF là công cụ cộng tác có kiểm soát. Adobe Acrobat 6 PDF for Dummies không xem PDF chỉ là sản phẩm cuối cùng để đọc. Cuốn sách còn trình bày cách chú thích, thu thập và tổng hợp ý kiến trong quá trình duyệt tài liệu. Đây là nhu cầu phổ biến khi nhiều người cùng xem một bản thảo, một bản thiết kế, hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu cần phê duyệt. Thay vì mỗi người sửa một bản riêng rồi gửi lại qua email, chú thích có thể gắn trực tiếp với vị trí liên quan trên tài liệu. Cách làm này giúp giảm mơ hồ vì người soạn biết nhận xét đang nói đến đoạn trang hay đối tượng nào. Giá trị thực tế nằm ở khả năng bảo toàn bản gốc, đồng thời tách phần phản hồi ra khỏi nội dung chính. Việc tổng hợp bình luận tiếp tục hỗ trợ người điều phối nhận ra các điểm được nhiều người đề cập và xử lý theo thứ tự. Sách cũng giới thiệu tạo biểu mẫu PDF tương tác, nơi người nhận có thể điền dữ liệu để gửi lại. Nội dung này cho thấy PDF có thể là một giao diện thu thập thông tin, không chỉ là bản in điện tử. Tuy vậy, hiệu quả của biểu mẫu hay quy trình nhận xét phụ thuộc vào thiết kế rõ ràng, hướng dẫn người dùng và quy ước phiên bản. Công cụ không tự giải quyết tình trạng nhiều bản tài liệu cạnh tranh hoặc phản hồi thiếu quyết định. Cuối cùng, bảo mật, in ấn, trích xuất và phân phối đặt PDF trong toàn bộ vòng đời tài liệu. Phần cuối của phạm vi công việc mà Harvey bao quát là quản lý PDF sau khi đã được tạo. Sách hướng dẫn in, xử lý lỗi in, đặt mật khẩu bảo vệ tệp, trích xuất văn bản và đồ họa, lập danh mục và phân phối tài liệu. Việc đặt các tác vụ này cạnh nhau rất hợp lý vì một PDF chỉ thực sự hoàn thành khi người nhận có thể sử dụng nó theo đúng mức quyền được phép. Chẳng hạn, bảo mật bằng mật khẩu có thể hạn chế mở tệp hoặc thay đổi nội dung, nhưng đồng thời làm tăng trách nhiệm quản lý mật khẩu và khả năng truy cập của người nhận hợp lệ. Tương tự, trích xuất nội dung là tính năng hữu ích để tái sử dụng tư liệu, nhưng cũng nhắc người dùng cân nhắc quyền sở hữu và mục đích sử dụng. Phần khắc phục sự cố in đặc biệt thiết thực đối với thời kỳ PDF được dùng để bảo đảm bản in nhất quán. Nó hướng sự chú ý đến các yếu tố thường bị bỏ qua như thiết lập máy in, phông chữ, kích thước trang và cách tệp được tạo. Tính năng lập danh mục và phân phối cũng thể hiện nhu cầu quản lý kho tài liệu lớn. Dù các cơ chế bảo mật hiện đại đã phát triển hơn Acrobat 6, cuốn sách vẫn nêu đúng nguyên tắc cốt lõi, bảo vệ, kiểm tra và tổ chức tài liệu phải được xem là một phần của vòng đời PDF, không phải bước phụ thêm. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới bắt đầu sử dụng Acrobat 6 trong môi trường văn phòng, hành chính, xuất bản nhỏ, đào tạo hoặc lưu trữ hồ sơ. Người cần biến tài liệu Word, bảng tính, hình ảnh, giấy tờ quét hay nội dung web thành PDF có thể tìm thấy một lộ trình thao tác khá bao quát. Nó cũng hữu ích cho người muốn hiểu các công việc thường bị gộp chung dưới tên gọi PDF, như tối ưu chất lượng khi chuyển đổi, làm bản quét có thể tìm kiếm, quản lý nhận xét, tạo biểu mẫu, in ổn định và bảo vệ tệp. Lợi ích thực tế lớn nhất là sách tổ chức các tính năng thành những tình huống sử dụng thay vì chỉ liệt kê lệnh trong phần mềm. Cách viết theo phong cách For Dummies giảm yêu cầu kiến thức kỹ thuật ban đầu nhưng vẫn chạm tới các vấn đề vận hành như cấu hình đầu ra và xử lý lỗi. So với một tài liệu tham khảo thuần túy về giao diện, điểm khác biệt của sách là phạm vi toàn bộ vòng đời tài liệu, từ nguồn ban đầu đến phát hành và phản hồi. Tuy nhiên, người đọc cần dùng nó như tài liệu lịch sử và nền tảng, không phải hướng dẫn chính xác cho Acrobat hiện hành. Giao diện, tên tính năng, chuẩn bảo mật và dịch vụ đám mây ngày nay đã thay đổi đáng kể. Với một bản Acrobat mới, nên kết hợp sách với tài liệu chính thức cập nhật. Dẫu vậy, các câu hỏi mà Harvey đặt ra vẫn bền vững. Làm sao tạo một tệp đúng định dạng dễ tìm, dễ xem, dễ in, có thể cộng tác và được kiểm soát phù hợp. Nếu bạn muốn ủng hộ Greg Harvey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!